là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 12. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận về công tác chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phản ánh việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn công dân thành phố Yên Bái tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải luôn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác, rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn, tổ chức họp để bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn, nợ khoanh, thu lãi, thu tiết kiệm, kiểm tra đối chiếu vốn vay, tham gia giao dịch xã, đồng thời duy trì họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch ở 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, 11 tháng năm 2020, doanh số cho vay đạt gần 83 tỷ đồng, giúp 1.870 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đạt gần 273 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với đầu năm 2019.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 7.570 hecta chè, giảm hơn 3.000 hecta so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do một số diện tích chè già cỗi, giống cũ, năng suất thấp được các địa phương chuyển đổi sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như cây ăn quả hoặc cây lâm nghiệp, cây quế. Giá chè luôn xuống thấp, chưa tương xứng với công chăm sóc và thu hái. Để bảo vệ tốt diện tích chè hiện có, đưa ngành chè phát triển, trong những năm tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững, khuyến khích các cơ sở chế biến đổi mới thiết bị, công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và hộ nông dân trong trồng, bảo vệ và sản xuất chè, đồng thời khuyến khích hướng dẫn nhân dân sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè.
Là một trong ba hộ dân của xã Đông An được công ty thương mại của Malaysia chọn để đầu tư liên kết nuôi gà thịt, anh Trần Mạnh Giang đã quyết định dành vốn để đầu tư chăn nuôi gà. Hợp đồng ký kết thời hạn 2 năm một lần, thời gian qua gia đình anh Giang đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng đầu tư chuồng trại, con giống, thức ăn, thuốc thú y và kỹ thuật chăm sóc do công ty hỗ trợ. Nhờ chăm chỉ, đến nay hơn 10.000 gà thịt của gia đình anh Giang đã đến ngày xuất bán. Trung bình mỗi con gà thịt đạt 2,5 kg theo đúng chuẩn mà công ty đã đề ra. Điều đáng mừng là tất cả gà thịt của gia đình anh được công ty mua với giá 70.000 đồng 1 kg. Anh Trần Mạnh Giang, thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Trong khi thực hiện cái đề án của nhà nước thì gia đình cũng mạnh dạn đầu tư. Thì sau đó cũng được hỗ trợ của nhà nước thì cũng thấy cái chương trình đó kích cầu cho người dân là theo cái vốn đấy là cũng phát triển tương đối ổn định. Tôi thì đầu tư chủ yếu là về chăn nuôi. Đấy, đến giờ phút này thì gia đình tôi cũng đầu tư thêm chuồng trại và con giống để phục vụ cho chăn nuôi. Chủ yếu là đại gia súc. Hiệu quả thì bước đầu tiên thì đã nhìn thấy là rõ rệt rồi. Và thu nhập cũng dẫn tới là ổn định.
Cũng như gia đình anh Giang, gia đình anh Lê Anh Linh ở thôn Toàn An, xã Đông An cũng được công ty của Malaysia chọn làm đối tác liên kết chăn nuôi gà. Sau khi công ty khảo sát gia đình anh, cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra như quỹ đất rộng, tiềm lực kinh tế đủ để xây dựng chuồng trại. Vì vậy, gia đình anh Linh đã quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà với chi phí 700 triệu đồng. Hàng ngày, cán bộ kỹ thuật của công ty luôn có mặt để hỗ trợ anh xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh. Sau hơn 2 tháng chăn nuôi, đàn gà của gia đình anh Linh phát triển tốt, toàn bộ sản phẩm cũng được công ty thu mua lại với giá hợp lý. Gia đình anh dự định sẽ mở rộng quy mô trong thời gian tới. Anh Lê Anh Linh, thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng nhà nước là cũng quan tâm đến bà con về cái việc chăn nuôi, hỗ trợ cái một phần nào đấy về con giống. Thế thì trong đó thì nhà mình cũng được hỗ trợ về cái chăn nuôi, là hỗ trợ con giống được 10 triệu. Thì thấy là nó cũng chính đáng để động viên bà con trong lúc khó khăn gọi là dịch bệnh cũng để giúp cho gia đình có một phần nào đấy nó đỡ cái tiền đầu tư, ví dụ như về con giống hoặc là chuồng trại. Nhà nước mà cứ thường xuyên mà quan tâm mà đến bà con nhân dân muốn chăn nuôi nhưng mà một phần là con giống hoặc là một phần là chuồng trại người ta chưa đủ khả năng ấy, thì cũng nên là hỗ trợ người ta và hỗ trợ nhiều hơn.
5 năm trở lại đây, nhiều hộ dân xã Đông An đã mạnh dạn liên kết với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện các mô hình chăn nuôi lợn tập trung quy mô hàng nghìn con và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Hiện nay xã có trên 100 cái mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại. Tuy nhiên thì là với một cái quy mô nó còn nhỏ. Thế mà với một quy mô nhỏ thì cái sự đầu tư vào đấy, đầu tư tất cả các nguồn lực vào đấy nó sẽ bị còn hạn chế. Thứ hai nữa là đối với người dân thì có một cái tư tưởng là yếu tố đầu ra. Thế thì chúng tôi vận động cái gia đình thực hiện theo cái mô hình này đảm bảo yếu tố liên kết của bốn nhà. Cái vấn đề doanh nghiệp là vấn đề tôi cho rằng là then chốt nhất. Thế thì bây giờ đã giải quyết được vấn đề then chốt nhất đó là doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng là cái mô hình này sẽ bền vững và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân có điều kiện chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất từ cái đất vườn hoặc là những cái đất khác để chúng tôi chuyển sang cái đất phi nông nghiệp để cho người dân mà có cái điều kiện phát triển kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cử các đồng chí cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật, ví dụ như khuyến nông. Rồi thì là chúng tôi liên kết với trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp của huyện thường xuyên đến để tư vấn để giúp đỡ.
Không chỉ giúp các hộ tham gia mô hình liên kết chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà với việc chăn nuôi quy mô lớn đã làm thay đổi tư duy của người dân Đông An. Trong sản xuất nông nghiệp, nhờ đó đến nay toàn xã đã có 72 mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, trong đó trâu bò từ 10 con trở lên có 12 mô hình, 57 mô hình chăn nuôi lợn, trong đó có 3 mô hình lớn, theo hình thức trang trại với quy mô từ 3.000 đến 5.000 con lợn. 3 mô hình gia cầm từ 1.000 con trở lên tạo việc làm thu nhập cho hàng trăm lao động tại địa phương, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 4%.
Với mong muốn khôi phục, bảo tồn và phát triển tiếng nói và chữ viết của người dân tộc Tày, mới đây Hội Khuyến học xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã ra mắt câu lạc bộ khuyến học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày tại địa bàn với 45 thành viên tham gia. Xã Việt Hồng nằm ở vùng chiến khu cách mạng Vần, Hiền Lương năm xưa và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Toàn xã có 8 dân tộc anh em cùng chung sống với trên 89% dân số là người dân tộc Tày. Tuy nhiên, việc duy trì sử dụng tiếng nói của người Tày đã bị mai một, nhiều người không còn nói và viết được ngôn ngữ của dân tộc mình. Vì vậy, sau khi ra mắt câu lạc bộ, ban chủ nhiệm dự kiến tổ chức học 3 buổi một tuần, vừa học vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh bổ sung kịp thời cho phù hợp với học viên. Thông qua việc thành lập câu lạc bộ sẽ góp phần phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Tây, tương xứng với sự phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp thiết thực vào việc phát triển du lịch cộng đồng của xã Việt Hồng. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe và tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng ở các địa phương, thời gian vừa qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái phối hợp với các ngành địa phương đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động chăm sóc người cao tuổi, từ đó giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe và đời sống tinh thần người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hiện nay, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái có trên 84.000 hội viên. Nhằm hỗ trợ người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích, Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Y tế, các trung tâm y tế tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Hội người cao tuổi các địa phương thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt nói chuyện về sức khỏe, tổ chức khám tổng quát định kỳ cho hội viên người cao tuổi ngay tại cơ sở. Thông qua đó đã góp phần nâng cao hiểu biết của người cao tuổi về các bệnh thường gặp và cung cấp những kiến thức về chế độ chăm sóc rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi. Sau khi được các bác sĩ khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, bà Trần Thị Mùi, thôn 1, Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái rất vui mừng bởi căn bệnh đau nhức xương khớp, chóng mặt của bà đã được khám, chữa ngay tại địa phương. Hơn 70 tuổi, bà Mùi hay bị đau nhức xương khớp nên việc đi lại của bà ngày càng khó khăn. Trong khi đó, sống một mình nên việc khám chữa không đều đặn khiến bệnh ngày càng trở nặng, nhất là vào thời điểm giao mùa. Bà Mùi chia sẻ.
Người cao tuổi chúng tôi là nó có tuổi rồi, nó nhiều rất nhiều bệnh, đau, đớn xương khớp, rồi thì bệnh tim mạch, thế rồi thấp huyết áp. Thế bây giờ thì hàng năm ấy thì thỉnh thoảng là cứ có ở trên là về cho khám chữa bệnh cho các người cao tuổi như chúng tôi là chúng tôi rất phấn khởi, mừng lắm. Lần nào cũng có mặt, cho khám lần nào là lần đấy là có mặt, thì không bỏ. Có bệnh gì là được khám, được bệnh gì là có thuốc bệnh.
Không chỉ có bà Mùi, mà tại buổi khám sức khỏe ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, hơn 100 người cao tuổi được các y bác sĩ của Hội Thầy Thuốc Trẻ, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám tổng quát, các chuyên khoa và siêu âm, điện tim, qua đó phát hiện các bệnh về huyết áp, tim mạch, mắt, xương khớp và một số bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi. Trong quá trình khám bệnh, người cao tuổi còn được tư vấn về chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, các kiến thức về rèn luyện thân thể như thể dục thể thao, các hoạt động giải trí phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Đặc biệt là một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, đái tháo đường, sa sút trí tuệ, các bệnh về mắt. Bà Nguyễn Thị Chính, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở địa phương thì cũng có người có điều kiện để đi khám thường xuyên được, nhưng cũng có người không có điều kiện thì không đi được ấy. thì nhà nước quan tâm đến những người cao tuổi như thế này là rất là tốt. Người già như chúng tôi chẳng hạn là không đi được thường xuyên thì cũng biết là trong người mình là có những cái bệnh như thế nào, hoặc là việc cái bệnh nào quan trọng và bệnh nào thì bình thường, thì có nghĩa là người còn biết hướng để mà sửa để chữa.
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi là hoạt động được ngành y tế tỉnh Yên Bái tổ chức hàng năm nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người cao tuổi, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện sớm bệnh tật, điều trị bệnh kịp thời. Trung bình mỗi năm Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn. Nhiều đối tượng người cao tuổi là người nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi. Để chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, trong đó có người cao tuổi, huy động đông đảo các y bác sĩ, cán bộ hội viên, tình nguyện viên tham gia. Bên cạnh đó, các đơn vị trong ngành y tế toàn tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên trong ngành về công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nói chung, người cao tuổi nói riêng. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng, không những của ngành y tế mà là của cả xã hội. Chính vì vậy nên là ngành y tế cũng đã triển khai các cái hoạt động. Trước hết đấy là cái việc lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi để theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ở những cái địa bàn, ở những cái vùng khó khăn thì chúng tôi triển khai trước. Thế và những cái hoạt động như là thăm khám sức khỏe định kỳ, tổ chức những cái đợt phong trào tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi thì cũng đã được ngành y tế phối hợp với hội người cao tuổi để triển khai thực hiện. Những cái hoạt động này thì đã được triển khai tới các trung tâm y tế, các trạm y tế. Thế và trong cái chiến dịch cao điểm thì sẽ tổ chức những cái đợt thăm khám sức khỏe để sàng lọc những cái bệnh mãn tính cho những người cao tuổi. Thì cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái sự phối kết hợp với nhiều các cái đơn vị, các cái tổ chức trong ngành y tế như là hội thầy thuốc trẻ, như là các cái trung tâm y tế từ cấp huyện để triển khai thực hiện sâu rộng tới các cái cấp hội người cao tuổi trên địa bàn.
Bên cạnh tổ chức các buổi truyền thông, hội thảo chuyên đề để cải thiện sức khỏe thể chất tinh thần cho người cao tuổi do Sở Y tế tổ chức, ban đại diện hội người cao tuổi các cấp trong tỉnh còn chú trọng đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay tại cộng đồng thông qua các cán bộ y tế tại phường, xã, thị trấn, từ đó có thể đưa ra cách xử trí ban đầu hiệu quả. Song song với nâng cao sức khỏe thể chất, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần đối với hội viên người cao tuổi cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong đó các địa phương đã vận động thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe. Bà Trần Thị Thanh Phương, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
Những người từ trước đây như tôi chẳng hạn, trước đây là hai chân còn đau nhá, nhưng sau khi tập dưỡng sinh tinh lạc thì chân đã thấy đỡ, mà các cái bệnh trong người cảm thấy rất là phấn khởi cái việc đó, cho nên là chúng tôi rất muốn là có một giáo viên dưỡng sinh về đây để hướng dẫn cho người cao tuổi đây tham gia cái thể dục dưỡng sinh tinh lạc, rất là phấn khởi.
Đến nay toàn tỉnh đã có trên 360 câu lạc bộ với gần 15.000 người cao tuổi tham gia. Nhiều địa phương có phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao có chất lượng như huyện Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Từ các mô hình điển hình đã nhân rộng ra các địa phương khác, tạo nên phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe cho hội viên người cao tuổi tỉnh Yên Bái. Sức khỏe là vốn quý của con người, đặc biệt với người cao tuổi, sức khỏe lại càng trở nên quý giá hơn. Do đó, bên cạnh những chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo cho người cao tuổi, thì những hoạt động của ban đại diện hội người cao tuổi các cấp tỉnh Yên Bái là việc làm thiết thực để người cao tuổi trong tỉnh sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để tuyển chọn được những công dân đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020, Công an thành phố Yên Bái đã tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các phường xã, thực hiện rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, đảm bảo phẩm chất đạo đức, trình độ, lý lịch chính trị đáp ứng yêu cầu đề ra. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Ngay khi có kế hoạch tuyển chọn gọi công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường ra soát lập danh sách số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và danh sách công dân khám tuyển tham gia công an nhân dân năm 2021, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy định chế độ đối với công dân tham gia công an nghĩa vụ với phương châm tuyển chọn người nào chấp người ấy. Nên qua sơ tuyển, 3 công dân đăng ký tham gia công an nghĩa vụ năm 2021 của phường Đồng Tâm đều đáp ứng yêu cầu. Trung tá Lã Quý Hoàng, trưởng Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rà soát lên danh sách công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền đến các tổ dân phố, các khu dân cư và với nhiều hình thức như thông qua các buổi họp tổ dân phố, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và chúng tôi soạn thảo văn bản thông báo niêm yết đến các nhà văn hóa của các khu dân cư và gửi đến các tổ dân phố và đến các hộ gia đình để nhằm mục đích cho các công dân trong độ tuổi và các gia đình có công dân trong độ tuổi nắm bắt được về trách nhiệm, về quy định, về tiêu chuẩn và chế độ chính sách khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.
Năm 2021, Công an thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 24 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trong đó có 2 công dân nữ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã giao cho công an các xã, phường vận động đăng ký đảm bảo ít nhất mỗi đơn vị có từ 3 công dân tham gia khám tuyển. Đồng thời chỉ đạo công an các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền điểm mới của Nghị định số 70 của Chính phủ là thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được rút ngắn từ 36 tháng xuống còn 24 tháng. Công dân đang thực hiện và sau khi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật và của ngành công an. Theo đó, nhiều công dân tự nguyện đăng ký tham gia với mong muốn được phấn đấu rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường của lực lượng công an nhân dân. Em Trần Thái Dương ở tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi được tuyên truyền về công tác tham gia nghĩa vụ công an nhiệm vụ, tôi cũng rất hăng hái và cũng muốn tham gia vào có nghĩa vụ để vì tôi mong muốn là khi được vào đây tôi sẽ được rèn luyện về mọi mặt và khi được vào đấy tôi sẽ cố gắng để có thể trở thành một người công an chính quy.
Tuy nhiên, công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng gặp không ít khó khăn. Hai năm gần đây, thành phố không tuyển chọn đủ chỉ tiêu. Nguyên nhân là do nhiều năm qua, số công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được xét chuyển chuyên nghiệp hoặc thi đỗ vào các trường của ngành để phục vụ lâu dài trong lực lượng còn hạn chế. Mặt khác, nhiều công dân không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và một số quy định của ngành đã tác động không nhỏ đến công tác tuyển chọn. Trước thực tế này, năm nay Công an thành phố Yên Bái đã tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố ưu tiên cho việc khám tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân trước nhằm tạo điều kiện tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ đãi ngộ đối với công dân tham gia công an nghĩa vụ. Mùa tuyển quân năm nay đã có 44 công dân trên địa bàn đăng ký khám tuyển tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Xuất phát từ cái yêu cầu cũng như là kế hoạch đặt ra thì ngay từ quý 2 năm 2020, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã, phường là chủ động rà soát, trực tiếp gặp gỡ các công dân và những người trong độ tuổi. Mà đây là chúng tôi gặp cá biệt, mà căn cứ vào những cái quy định thì công an thành phố chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch mà giao chỉ tiêu cho lực lượng công an các xã phường phải đảm bảo chỉ tiêu và gắn trách nhiệm đối với trưởng công an các xã phường để trực tiếp tham gia tiếp cận vận động cá biệt đối với công dân để làm sao đảm bảo đủ cái chỉ tiêu mà Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố giao cho chúng tôi.
Với quyết tâm chính trị cao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 theo đúng quy định, nhằm phấn đấu đảm bảo quân số, chất lượng để bàn giao cho các đơn vị quân đội và lực lượng công an nhân dân. Qua đó góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giúp thanh niên thành phố thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay huyện Văn Chấn đã có trên 3.600 hectare quế được trồng mới, qua đó đã góp phần đưa diện tích quế tại các xã đặc biệt khó khăn lên trên 6.100 hectare, tạo sinh kế bền vững cho người dân, thay đổi tập quán canh tác cũng như hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn huyện trong việc bảo vệ rừng tự nhiên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, gia đình bà Triệu Thị Đào ở thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Năm 2017, được cán bộ kiểm lâm huyện hỗ trợ trên 1,2 triệu đồng bầu quế giống và hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế. Đến nay, gia đình bà có trên 10 hectare quế đang sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm, gia đình bà cũng thu về gần 20 triệu đồng từ việc tỉa cành bán lá quế. Nhờ cây quế, gia đình bà Đào đã có tiền để xây dựng căn nhà mới khang trang hơn. Bà Triệu Thị Đào, thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Trước đây nhà tôi trồng chè, thu nhập cũng kém lắm, vì khâu chăm sóc nó kém nên là không thu nhập được. Bây giờ từ năm 2017 nhà nước hỗ trợ được 1.200 cây quế về trồng thì bây giờ nhà tôi thu nhập nó khá hơn, kinh tế nó cũng cao hơn. Mỗi năm tôi đi tỉa cành các thứ cũng được khá khá. Hỗ trợ kinh tế gia đình cũng đỡ nhiều.
Năm 2017, gia đình ông Triệu Đức Tình ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn được hỗ trợ trên 3.000 bầu quế giống cùng với diện tích có sẵn của gia đình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên trên 3 hectare quế của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm gia đình ông cắt tỉa lá cành, bán cho các thương lái đem về nguồn thu trên 50 triệu đồng. Ông Triệu Đức Tình, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng được nhà nước hỗ trợ. Và trong khi đó là tổng diện tích của gia đình tôi là trên 3 hectare, gần 3 hectare rưỡi. Thì hiện nay là quế cũng phát triển rất tốt. Mà trong khi đó là hiện nay như gia đình tôi ấy, thì là các hàng năm là chúng tôi tỉa cành, như là tỉa cây cho nó thưa. Bán là lấy cái tiền chăm sóc. Đấy. Còn đối với toàn thôn, toàn dân thì hiện nay là tổng số hộ dân ở trong thôn là 101 hộ. Thì hầu như cả 101 hộ là đều có diện tích trồng quế, đều có quế mà cũng được nhà nước hỗ trợ. Nay là đa số là các hộ gia đình chăm sóc quế cũng rất tốt, mà hiệu quả nó cũng mang lại hiệu quả rất cao.
Nhiều năm nay, cây quế là cây trồng kinh tế mũi nhọn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Cát Thịnh. Ngay khi đề án được triển khai, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi diện tích vườn, rừng kém hiệu quả sang trồng quế. Đồng thời chỉ đạo cán bộ nông nghiệp phối hợp với kiểm lâm địa bàn và các thôn rà soát diện tích để trồng, hướng dẫn người dân dọn thực bì cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế. Thực hiện đề án, xã Cát Thịnh đã hỗ trợ 370 hộ ở 15 thôn bản với diện tích gần 318 ha. Đến nay diện tích quế đang sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần mở rộng diện tích quế toàn xã trên 1.000 ha, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Từ khi là có cái chương trình dự án này, thì nhân dân rất là hưởng ứng và trồng đem lại hiệu quả rất là cao cho bà con nhân dân. Thì trong đó một số hộ từ thu nhập thấp hiện nay là có thu nhập có của ăn của để. Thì tôi cũng mong muốn rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm giúp đỡ nhân dân xã Cát Thịnh về giống cây là một, thứ hai nữa là về khoa học kỹ thuật để đảm bảo cái trồng cho nó đúng khoa học kỹ thuật. Tôi mong muốn là tiếp sau đó là có cái bố trí cái đầu ra hỗ trợ bà con nông dân trong thời gian tiếp theo.
Sau 5 năm triển khai đề án hỗ trợ trồng quế ở 150 thôn bản, xã đặc biệt khó khăn, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho trên 3.000 hộ trồng mới hơn 3.600 ha quế với tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ 800 triệu đồng, nâng tổng diện tích quế của toàn huyện lên trên 8.200 ha, trong đó tại các xã đặc biệt khó khăn là 6.100 ha. Quá trình triển khai, huyện cũng gặp không ít khó khăn do diện tích đăng ký nhỏ lẻ, phân tán, gây mất nhiều thời gian để rà soát kinh phí hỗ trợ còn hạn chế. Song với sự vào cuộc của các cấp các ngành, nhất là hạt kiểm lâm huyện, đến nay đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô tương đối lớn, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng lên trên 56%, đồng thời giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ đất chống xói mòn, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý theo hướng canh tác bền vững. Trong thời gian tới, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với các xã và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục ưu tiên thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng tham gia thực hiện đề án để người dân yên tâm sản xuất. Ông Trần Quang Trung, trạm trưởng trạm kiểm lâm Suối Xuân, Cầu Nhì, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn cho biết:
Thực hiện cái chủ trương của nhà nước giúp đỡ cho những hộ gia đình khó khăn của vùng cao, thì hạt kiểm lâm Văn Chấn đã tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện cái đề án trợ giúp cho bà con cái giống quế để phát triển cho bà con vùng cao, đưa đời sống nhân dân càng ngày đi lên, đỡ khó khăn phụ thuộc lệ thuộc vào tập tục về canh tác nương rẫy và chặt phá rừng đốt nương làm rẫy. Hạt kiểm lâm Văn Chấn cũng đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm anh em tại cơ sở các xã địa bàn xuống là tham mưu giúp chính quyền địa phương các xã thực hiện là kỹ thuật về trồng cây như cuốc hố, mật độ trồng bao nhiêu, và trực tiếp là anh em địa bàn có mặt tại hiện trường trồng rừng của các xã để giúp bà con nhân dân thực hiện tốt cái nhiệm vụ trồng rừng theo đề án trồng quế của Ủy ban tỉnh.
Đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 đã tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng, từ đó đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.